Chào các bạn, cảm ơn đã đến và lắng nghe Gemi Podcast. Hôm nay phải nói là một cái ngày chủ nhật thật sự rất hiếm hoi, khi mà đã lâu lắm rồi mình mới có một khoảng thời gian tĩnh lặng, một mình, dành cho bản thân. Và mình gạt bỏ công việc sang một bên, gạt bỏ tất cả những cái bộn bề trong một tuần vừa qua sang một bên, để có thể dừng lại một chút, trò chuyện với chính bản thân mình, cũng là để trò chuyện với các bạn, và để tìm lại cho mình một cái khoảnh khắc an nhiên nhất mà mình có được trong một cái ngày mùa thu thật sự thời tiết vô cùng đẹp. Thế nhưng mà mình lại lựa chọn ở nhà. Có một cái thói quen mà mình luôn luôn duy trì hàng ngày, đó chính là việc trò chuyện với chính bản thân mình. Và mình nghĩ đây là một cái phương pháp chữa lành khá là tốt đối với bản thân mình nhá. Mình không biết là các bạn như thế nào, nghe thì có vẻ như là nó hơi hơi hâm hâm một chút đúng không? Thế nhưng mà khi mà mình trò chuyện với bản thân thì mình lại chiêm nghiệm và mình rút ra được rất là nhiều điều. Bởi vì khi mà mình nói chuyện với người khác thì mình có thể nắn nót câu chữ, mình có thể phải suy nghĩ rất là nhiều. Thế nhưng mà khi mà trò chuyện với chính bản thân mình, với cái bản thể bên trong mình, thì mình mới có cái cơ hội được đối mặt, được đối diện với những cái phần, những cái góc khuất nhất, những cái chân thật nhất của bản thân. Tuần vừa rồi thì mình có một cái bài viết, mình nói rằng là mình cảm thấy là nhẹ nhõm và mình cũng cảm thấy bình yên hơn sau rất là nhiều những cái biến cố, những cái thị phi mà mình trải qua trong thời gian vừa qua. Và nhân cái cơ hội là mình đọc lại những cái nốt trên Facebook ngày xưa của mình, một cái thói quen cũng khá là đáng yêu và mình rất là trân trọng. Và nếu như bây giờ mà cái kỷ niệm ngày này năm xưa của Facebook không nhắc lại thì có lẽ là mình nghĩ là mình đã bỏ lỡ rất là nhiều những cái khoảnh khắc đẹp đẽ đã trôi qua trong thời thanh xuân của mình. Mình từng nói và mình luôn nói rằng cái điều mà níu giữ mình ở lại với Hà Nội nhiều nhất có lẽ là mùa thu, bởi vì cái mùa mà nó mang lại cho mình rất nhiều thứ cảm xúc, có cả sự xáo động. Nhưng hơn hết, nó vẫn là những cái xúc cảm mà không có một mùa nào trong năm mà mình có được cả. Ngày xưa khi mà mình viết nốt, hay gọi đúng ra là viết tản văn ấy, mình mang rất là nhiều tâm tư, rất nhiều cả hoài niệm và những cảm xúc thực tại vào trong đó. Những cái câu từ mà mình đã chắt chiu và mình nghĩ rằng là phải trải qua một cái sự trưởng thành, phải trải qua một cái quá trình không hề ngắn mới có thể viết nên được những cái câu từ như thế. Và đến bây giờ đọc lại thì những cái cảm xúc đó dường như là nó vẫn còn vẹn nguyên ấy các bạn. Trong Thương Nhớ 12 của Vũ Bằng thì ông có viết về tháng 10 như thế này: lúc ấy trời bắt đầu rét, gió bấc bắt đầu thổi, người ta chưa quen với khí hậu nên cứ chiều đến, lúc lên đèn ăn cơm thì gia đình sum họp đầy đủ, người lớn trẻ con mỗi người có vài ba câu chuyện nói với nhau, hưởng cái thú vui ích kỷ là sống đầm ấm, trong khi ở bên ngoài có những người hối hả bước mau dưới trời mưa để về nhà. Khói từ nồi cơm và các thức ăn tỏa ra trong gian phòng nhỏ ở cầu thang đi xuống làm cho lòng người ấm thêm lên và cơm ăn cũng ngon hơn lên một chút. Và mình vẫn nhớ những cái bữa cơm tối muộn, những năm học cấp 3 thì vì đi học thêm liên miên mà nên là lúc nào mình về nhà cũng phải ăn tối một mình. Nhưng mà lúc nào cũng có một cái cảm giác là bị thôi thúc về nhà sau buổi học. Cầm bát cơm nóng trên tay, mùi vị thức ăn thơm ngon quyện vào miếng cơm dẻo sau cả một ngày dài mệt nhoài, lúc nào cũng là một cảm giác hạnh phúc đầy mê hoặc. Và quả thực là sau khi mà lên Hà Nội, xa gia đình thì những cái cảm xúc đó không còn nữa. Không còn ai đợi mình trở về nhà với một mâm cơm đầy đủ và ấm cúng nữa. Và chẳng hiểu vì sao mà lúc nào vào mùa thu, vào cái thời tiết này, mình cũng bị nhạy cảm hơn bình thường. Tức là nói đến một cái kỷ niệm nào đó mình cũng cảm thấy rưng rưng. và mình cũng rất là nhớ nhà, nhớ những bữa cơm nhà mà không nơi đâu có thể mang lại cho mình cái cảm giác đó cả. Mỗi một mùa thu thì nó đều mang lại cho mình những cái câu chuyện, và cũng vì thế nên là có những cái cảm xúc khác nhau. Thế tuy nhiên thì mùa thu năm nay thì cũng rất là khác, bởi vì những câu chuyện buồn thì nó cũng đã qua được khá là lâu rồi. Nói là điềm tĩnh hơn thì cũng không hẳn, bởi vì đôi khi tự bản thân mình lại cứ xáo trộn mọi thứ lên. Thế là bỗng nhiên là mình sẽ có một hai ngày mình sẽ bị overthinking ấy các bạn. Và tuy nhiên thì thật sự may mắn, bởi vì năm nay cũng như là số podcast trước mình có chia sẻ với các bạn, nó là một cái năm khá bình ổn. Thế nên là những cái sự vui buồn của mình nó cũng luôn ở một cái trạng thái cân bằng ấy. Nó không bị over quá, hay là nó cũng không bị gọi là đau xuống quá là sâu. Và thi thoảng thì mình vẫn còn nhớ những cái kỷ niệm, những cái mối tình mà bắt đầu vào mùa thu của mình cũng là một mùa rất là đẹp. Đối với mình là đẹp nhất trong năm. Nên là dù sau này những cái kết thúc của cuộc tình đó nó không được trọn vẹn, nó để lại rất là nhiều những cái vết thương, thế nhưng mà những cái khoảng thời gian mà nó bắt đầu, những cái cảm xúc mà nó mới mẻ, thì nó luôn luôn ở lại trong mình bằng một cái sự ngọt ngào nhất. Và mình nghĩ rằng là mình nên trân quý những cái điều đó, bởi vì là ai đến với ai, ai lựa chọn ai, thì ban đầu cũng đều xuất phát từ sự chân thành cả mà. Lúc nãy thì mình có nghe cái podcast Have a Sip của Thúy Minh, và chị ấy có nói là chị ấy cũng không thích đứng trên sân khấu đến cái mức mà đứng đằng sau cánh gà ấy. Mỗi một cái chương trình ở trên sân khấu lớn thì chị đều mong là cái chương trình này có một sự cố nào đó để nó có thể kết thúc. Và mình nghĩ là mình cũng có một cái gì đó đồng cảm, cũng có một cái gì đó giống mình, đó là cái công việc của một người dẫn chương trình. Nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng thích đứng lên sân khấu đâu. Mình thích được ngồi trò chuyện và lắng nghe những cái tâm tư, những cái tâm sự của người khác nhiều hơn. Nhiều người bạn của mình thì có nói với mình rằng là mình nên học nhiều những cái phong cách dẫn khác nhau để có thể đi thêm nhiều show, kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là mỗi người thì đều có một cái sự lựa chọn phong cách, một cái sự định hướng bản thân, sự xây dựng hình ảnh khác nhau. Vì thế cho nên là thứ nhất là con đường của mình đi nó đã khác người khác rồi, nó có thể chậm hơn rất là nhiều người rồi. Vì thế nên là mình muốn là mình đi bước nào thì nó cũng đều vững chắc bước đó. Mình không có một cái tham vọng đó là mình tiến vào showbiz hay là mình sẽ phải thật là nổi tiếng, mình thật là nổi bật. Thế nhưng mà mình chỉ kỳ vọng rằng là mỗi một cái công việc mình nhận, mỗi một cái lựa chọn mà mình làm, thì mình đều có thể đặt trọn vẹn tất cả những cái tâm huyết của mình vào đó. Làm thế nào để tất cả mọi thứ nó đều diễn ra không chỉ suôn sẻ, không chỉ đúng, mà nó còn có thể mang lại cho những người khác một số những cái giá trị nào đó. Đáng lẽ là tuần này mình định về quê, thế nhưng mà vì công việc mình lại phải ở lại. Mặc dù lúc đầu cũng khá là bực bội, bởi vì là người quản lý thì họ không quan tâm đến cái lịch trình của mình mà họ đã chốt lịch. Thế nhưng mà sau đó thì mình nghĩ rằng thôi, đằng nào cũng thế rồi thì mình ở lại và mình cố gắng là mình hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể. Và mình cũng muốn mang lại cho bản thân mình một cái điều tích cực nào đó. Và thật là may mắn rằng là sau khi mà dẫn xong hai cái talk cùng với lại một chuyên gia mà mình khá là yêu quý, thì cái năng lượng tích cực đấy nó lại quay trở lại với mình. Thì rõ ràng là có rất nhiều hoàn cảnh mà chúng ta không thể lựa chọn được. Vậy thì làm sao chúng ta phải tìm được những cái sự tích cực, những cái mặt mà chúng ta có thể tìm được cái niềm vui? Mọi sự xảy ra, mọi cái cảm xúc mà mình nhận lại đều là do cái sự lựa chọn trước đó của mình hết. Bây giờ thì dù sau khi làm về không có việc gì bận, nhưng mà mình cũng rất là hay từ chối những cái cuộc hẹn hò đi chơi của bạn bè. Chẳng vì lý do gì cả, không phải là mình không thích, mà là mình lựa chọn là mình muốn về nhà, hoặc là mình muốn dành thời gian cho bản thân. Và việc không ra đường vào buổi tối có lẽ cũng khiến cho những cái giác quan và cảm nhận của mình về mùa trở nên nhạt nhòa hơn một chút. Nhưng mà cái sự nhạy cảm về da thịt, về mặt cảm xúc thì có lẽ không vì thế mà thay đổi. Chỉ là cái cơ hội để thưởng thức những tín hiệu của thời tiết thì không còn nhiều như trước nữa. Mình không đi rong ruổi tất cả các con đường để có thể hít hà mùi hoa sữa. Nhưng mà việc mình lắng lòng lại, mình cho bản thân mình chậm rãi hơn sau một ngày mà mình đã chạy theo rất là nhiều cái guồng quay của công việc. Đôi khi mình cũng tự hỏi là liệu mình có đang làm cho cái cuộc sống tinh thần của mình nó tẻ nhạt quá không? Thế nhưng mà đó lại quay trở lại về câu chuyện sự lựa chọn. Mỗi người đều có một sự lựa chọn khác nhau để cảm nhận cuộc sống, và mỗi người đều có một cái sự lựa chọn khác nhau để thấy rằng là mình có đang sống ý nghĩa hay không. Có những người thì họ thích ồn ào, họ thích giao lưu nhiều, thì họ sẽ coi rằng là cái việc mà mình cứ lủ thủ một mình mãi như thế là một cái sự nhàm chán. Thế nhưng mà đối với mình ở cái độ tuổi này rồi thì mình ở một mình để mình làm được nhiều việc khác hơn, hơn là những cái việc quăng mình vào những cái cuộc vui chơi vô nghĩa và gặp những cái người mà không cùng tần số với mình. Hôm trước thì bạn mình cũng lại hỏi thăm mình là dạo này có gì mới mẻ không. Thì mình có trả lời bạn mình là không nghĩ là có một ngày mà cái điều mà khiến mình có thể nói được say sưa và nói được nhiều nhất lại là công việc, chứ không phải về tình yêu. Mình nghĩ là chắc chắn trong thâm tâm của rất nhiều người bạn cũ của mình luôn luôn mặc định rằng mình là một người không thể sống thiếu tình yêu được. Và trước đây thì mình cũng đã nghĩ như thế đấy. Thế nhưng mà mình cũng còn mới đọc được một câu là cho trái tim của mình một thời gian nghỉ ngơi thật là lâu ấy cũng là một cách để trân trọng và chữa lành nó. Thì mình nghĩ rằng là cái khoảng thời gian này cũng là một cái khoảng thời gian cần thiết trong cuộc đời của mình. Có thể là nó khiến cho nhiều dự định của mình nó không được trọn vẹn. Thế nhưng mà không phải vì thế, không phải vì một mình, không phải vì không có người yêu mà những cái cảm nhận cuộc sống của mình nó bị gọi là nó bớt màu sắc đi. Tất nhiên là không phủ nhận những khoảng thời gian mà có tình yêu ấy, nó cũng khiến cho con người mình nó mềm mại hơn, gọi là nó xến thẩm hơn á. Mình cũng viết rất là nhiều, mình cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người về những cái niềm vui, về những cái hạnh phúc của mình khi mà mình có một người nào đó để có thể trò chuyện, có một người để có thể làm những cái công việc mà mình không thể làm được một mình. Nhưng mình nghĩ rằng là khoảng thời gian nào đối với mình nó cũng là quý giá cả. Kể cả là một mình hay là có một người khác bên cạnh thì cái đời sống tinh thần của mình nó vẫn luôn luôn phải cân bằng. Đó là một cái cách mà mình học được qua rất là nhiều mối quan hệ. Mình tuyệt đối không nên và không được phụ thuộc cảm xúc, tâm trạng, sự vui buồn của mình vào một người khác. Nếu như mình đặt để tất cả mọi cái đời sống tinh thần của mình vào một người khác ấy, thì đến lúc mà họ rời đi, mình sẽ cảm thấy như là mình, cả thế giới của mình sụp đổ vậy. Và điều đó là điều chắc chắn không nên. Có một cái điều nữa mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó là về những cái mối quan hệ chất lượng mà chúng ta có được trong suốt cái cuộc hành trình của mình. Mình cũng có cơ hội được tiếp xúc với rất là nhiều những người tài giỏi. Và những cái người tài giỏi, tinh tế và dịu dàng mà mình gặp được, mình đều học được rất nhiều điều từ họ. Cái việc mà các bạn chắt lọc những mối quan hệ này, chắt lọc những cái tinh túy từ những người mà mình gặp trên đời, bất cứ ai cũng, nếu như biết chọn lọc, thì chúng ta cũng đều có được những cái tinh thần tốt, những cái nguồn năng lượng tốt mà mình có thể dùng nó để làm hành trang, xây dựng nên một cái con người của mình ngày một hoàn thiện hơn mỗi ngày. Đôi khi nghĩ lại cái quãng thời gian mà mình đi làm thì mình cũng có đôi chút buồn. Thực ra thì không biết là mình đang thay đổi theo chiều hướng tốt lên hay là có một mặt nào đó của mình nó thay đổi theo hướng không tốt. Bởi vì là như trước đây ấy, những người mà làm việc với mình trước đây thì chắc chắn những cái cảm nhận của họ về mình nó sẽ khác những cái người đang làm việc cùng mình bây giờ. mình trở thành một con người hay cáu gắt, hay quát tháo và rất nhiều khi to tiếng với người khác. Nhưng mà thực sự bên trong mình không hề muốn như thế luôn các bạn. Mình cảm giác như là cái áp lực công việc, cái sự cạnh tranh, rồi rất nhiều những cái tính chất công việc thay đổi khiến cho mình đã tự tạo nên cho mình một cái bộ áo giáp nó quá dày. Nó dày đến mức gai góc, khiến cho mình nhiều khi là mình bộc trực quá, mình thẳng tính quá. Và nó khiến cho mình trở nên tự khắt khe với bản thân mình và với cả người khác nữa. Nên là thực sự là có một khoảng thời gian mình cũng muốn nghĩ lại về cái việc là mình có nên thay đổi cái nguồn năng lượng mà mình đang tỏa ra xung quanh hay không. Thế nhưng mà rồi sự bận rộn, rồi áp lực công việc, nó cứ chất chồng lên như thế, khiến cho mình không có một cái khoảng thời gian nào để nghỉ lại cái phần tính cách của mình trong cái công việc. Còn nếu như các bạn vẫn tiếp xúc với mình theo một cái trạng thái là ở bên ngoài, là bạn bè của mình ý, thì mình vẫn như thế thôi. Tất nhiên là dù mình có cáu, có quát, thì cái sự cáu gắt của mình nó cũng không phải là cái dạng theo cái kiểu là chua ngoa hay là chỉ trích người khác đâu. Thế nhưng mà rõ ràng đây không phải là một cái hình ảnh mà mình muốn hướng tới trong cái thời gian trong tương lai. Bởi vì là một con người mà có một cái sự điềm tĩnh, một cái sự sâu sắc ấy, thì chắc chắn là sẽ không mang đến cho những cái người tiếp xúc với mình cái cảm giác như hiện tại mà mọi người đang cảm nhận được. Thì có lẽ là đã đến lúc mình phải thay đổi bản thân mình, hay là đã đến lúc mình phải thay đổi cái môi trường làm việc của mình. Thì mình đang đặt ra khá là nhiều những cái gạch đầu dòng để mình có một cái sự lựa chọn khác đi. Mình không phủ nhận rằng là 2 năm qua cái công việc hiện tại đã mang đến cho mình một cái hình ảnh khá là mới mẻ và tích cực. Thế tuy nhiên thì trải qua 2 cái năm hoàng kim này, có lẽ là mọi thứ nó cũng cần phải thay đổi lại. Như mình nói, đó là nó không thể dậm chân tại chỗ được, và nó không thể cứ bình ổn mãi như thế được. Và mình cần phải có một cái cú hích, hoặc là tự mình phải tự bứt phá mình lên, để mình không lặp lại chính bản thân mình của những cái thời kỳ trước đó nữa. Nói đến đây thì mình cũng không biết là cái số podcast ngày hôm nay thì mình nên đặt tên là cái gì nữa. Nhưng mà hy vọng rằng là qua những cái câu chuyện của mình, qua những cái tâm tư của mình, có thể giúp các bạn đơn giản là có một buổi tối dễ đi và giấc ngủ hơn. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Chào tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.